Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 12, 2016. Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ hạt nhân đến Biển Đông sau cú điện thoại của Donald Trump với Tổng thống Đài Loan. Hơn 100 nhà văn kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền. Chính phủ Pháp đề nghị triển hạn tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa khủng bố vẫn nghiêm trọng. Cơ quan CIA tiết lộ Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ giúp cho Donald Trump đắc cử tổng thống. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ hạt nhân đến Biển Đông sau cú điện thoại của Donald Trump với Tổng thống Đài Loan. Hãng tin Fox News trích dẫn hai quan chức Mỹ hôm qua loan tin là Trung Quốc lần đầu tiên đã triển khai một oanh tạc cơ hạt nhân trên vùng Biển Đông sau khi Tổng thống tân cử Hoa Kỳ tiếp chuyện Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn qua điện thoại ngày 3 tháng 12 vừa qua. Chiếc oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc ngày 8 tháng 12 đã bay dọc theo đường chín đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh đã tự vẽ nên để khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Vào mùa hè vừa qua, các oanh tạc cơ của Trung Quốc đã từng bay trên Biển Đông và trên các đảo đang tranh chấp, nhưng chưa bao giờ máy bay oanh tạc cơ của Trung Quốc bay xa như lần này, theo lời các quan chức Mỹ. Lầu Năm Góc đã được báo động về phi vụ nói trên ngày hôm qua. Cũng theo các quan chức Mỹ được Fox News trích dẫn, cuộc biểu dương lực lượng bằng oanh tạc cơ hạt nhân của Trung Quốc là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến chính quyền mới của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã rất giận dữ bởi vì với cuộc điện đàm với Tổng thống Thái Anh Văn, ông Donald Trump đã phá vỡ chính sách của Mỹ từ năm 1979 đến nay là chỉ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất. Điều đáng lo ngại hơn nữa đối với Lầu Năm Góc đó là theo các hình ảnh vệ tinh của Mỹ, Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai tên lửa địa đối không SA-21 đến các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Tháng 2 năm nay, cũng chính Fox News đã tiết lộ Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa địa đối không tối tân HQ-9 đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa mà Việt Nam và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Nhưng SA-21 là hệ thống tên lửa còn tối tân hơn, có tầm bắn xa hơn, có thể bắn vào các mục tiêu như là phi cơ cũng như tên lửa đạn đạo. Cũng liên quan tới Biển Đông, Bắc Kinh hiện đang tích cực chuẩn bị khai trương một du thuyền mới đi đến các quần đảo trên Biển Đông đang có tranh chấp để phát triển du lịch. Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho biết như trên.
Chiếc du thuyền mới thuộc công ty lữ hành Nam Hải có thể chở đến gần 900 hành khách. Sau 3 lần đi thử, tàu du lịch này sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 12 năm nay, thực hiện chuyến đi đầu tiên từ đảo Tam Á đến nhóm đảo Vĩnh Lạc do chính quyền Tam Sa, tỉnh Hải Nam quản lý. Đây là một địa phương mà Trung Quốc mới thành lập sau này. Chương trình tham quan kéo dài 4 ngày, ghé thăm các nhóm đảo Bãi Xà Cừ, Ốc Hoa và đảo Ba Ba, nằm trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã, số vé đã bán sạch ngay từ cuối tháng 11 năm nay. Bắc Kinh dự kiến tổ chức từ 4 đến 6 chuyến tham quan mỗi tháng. Đây sẽ là hãng lữ hành thứ hai khai thác tuyến du lịch đến các đảo có tranh chấp tại Biển Đông. Vào cuối tháng 4 năm 2013, hãng Hainan Straight Shipping đã khai trương chuyến đi đầu tiên. Từ đó đến nay đã có hơn 23.000 lượt khách tham gia các chuyến du lịch này.
Liên quan tới quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ hôm qua, Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự. Hiệp định đã được ký tại New Delhi dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan. Theo báo chí Ấn Độ, đây là Hiệp định Hợp tác Dân sự thứ hai mà nước này ký kết chỉ trong vòng một tháng sau Hiệp định ký với Nhật Bản vào tháng 11. Tính luôn cả Việt Nam, cho tới nay Ấn Độ đã ký Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự với 14 quốc gia. Ngoài lĩnh vực hạt nhân, Việt Nam và Ấn Độ hôm qua còn ký 3 hiệp định khác về hàng không, năng lượng và hợp tác nghị viện.
Liên quan đến tình hình khủng hoảng chính trị Hàn Quốc, hôm nay hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường tại thủ đô Seoul, nhưng là để chào mừng tin bà Park Geun Hye bị truất quyền tổng thống. Không khí vui nhộn và hân hoan không che giấu được sự phẫn nộ trong công luận và lo ngại trước tương lai chính trị với nhiều bất trắc. Thông tín viên đài RFI từ Seoul, Frederick Ojakdas tường thuật về cuộc tập họp đêm hôm qua, vài giờ sau khi quốc hội biểu quyết truất phế tổng thống họ Park.
Màn đêm đã phủ xuống tòa nhà quốc hội sau cuộc biểu quyết lịch sử thông qua việc truất phế Tổng thống Park Geun Hye. Ông Hàn, một người biểu tình 57 tuổi, vẫn chưa ra về. Ông và bạn bè họp nhau trước một xe bán thịt nướng. Trong không khí vui nhộn, vừa ca hát, ông vừa hô to những khẩu hiệu chống bà Park Geun-hye. Ông nói đây thật sự là cuộc cách mạng độc nhất vô nhị trên thế giới. Cuộc cách mạng đó diễn ra trong hòa bình và ông rất tự hào về điều ấy. Về bước kế tiếp cho toàn cảnh chính trị Hàn Quốc, ông tuyên bố toàn dân phải dốc lòng để xây dựng một nền dân chủ mới, một nền dân chủ hài hòa cho đất nước. Mọi chú ý giờ đây hướng về tòa Bảo Hiến, cơ quan này có 180 ngày để hợp thức hóa quyết định của Quốc hội. Trong khi chờ đợi, người dân Seoul hẹn nhau mỗi thứ Bảy hàng tuần họ sẽ tiếp tục đến đây thắp nến, hát hò cho đến khi nào bà Park Geun-hye thật sự ra đi.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã mở phiên họp lên án Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bắc Kinh tìm cách cản trở phiên họp thường niên này.
Được các nước Angola, Ai Cập, Nga và Venezuela ủng hộ, Trung Quốc đã bỏ phiếu kiến nghị hủy phiên họp này. Nhưng chính quốc gia khác, trong đó có Anh, Pháp và Mỹ, đã hiệp sức ngăn cản ý định trên của Bắc Kinh. Tại Hội đồng Bảo an, đại sứ Trung Quốc Lưu Kết Nhất cho rằng, xin trích, Hội đồng Bảo an không phải là diễn đàn để thảo luận về nhân quyền. Việc chính trị hóa và tranh luận nhiều về vấn đề này chỉ gây tổn hại, không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai và chỉ làm leo thang thêm tình hình căng thẳng. Trung Quốc, đối tác thương mại duy nhất của Bắc Triều Tiên, khẳng định rằng cộng đồng quốc tế tốt hơn hết nên tập trung vào các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân tại Bắc Triều Tiên. Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cho rằng có khoảng từ 80 đến 120.000 người bị giam giữ trong các trại tập trung và khẳng định đã thu thập được nhiều bằng chứng không thể chối cãi về các vụ tra tấn, hành quyết và nạn đói tại Bắc Triều Tiên.
Về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, hơn 100 tác giả từ khắp thế giới đã ký tên vào một bức thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình đúng vào ngày hôm nay, Ngày Quốc tế Nhân quyền, để kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động đàn áp nhân quyền mà họ xem là ngày càng tồi tệ. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến, bắt giữ hàng trăm luật sư, nhà hoạt động và học giả, bỏ tù hàng chục người. Bức thư do Văn Bút Quốc tế khởi xướng kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho các nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động bị cầm tù, bị quản thúc tại gia chỉ vì họ đã hành xử quyền tự do ngôn luận. Trong số những người ký tên vào bức thư có các nhà văn nổi tiếng thế giới như Salman Rushdie, Margaret Atwood và giải Nobel văn học Kersey. Bức thư đặc biệt nêu trường hợp của giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba, hiện đang thọ án 11 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Vợ ông thì cũng đang bị quản thúc tại gia. Các nhà văn thế giới cũng chú ý đến số phận của học giả Ilam Tohti, hiện đang thọ án tù chung thân về tội ly khai do ông đã chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với thiểu số Hồi giáo, người Duy Ngô Nhĩ. Chưa kể là khoảng một chục thành viên của Trung tâm Văn Bút Trung Quốc Độc Lập hiện đang bị giam giữ hoặc truy bức theo nội dung bức thư của các nhà văn thế giới. Còn về tình hình Hồng Kông, bị phe đối lập cáo buộc là một con rối của Bắc Kinh, ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông, hôm qua thông báo ông sẽ không ra ứng cử nhiệm kỳ mới vào tháng 7, 2017.
Trước giới báo chí, ông Lương Chấn Anh giải thích, quyết định thoái lui được đưa ra vì những lý do gia đình với tư cách là người cha và chồng hết lời giỡn, nhưng lại không nói rõ về hoàn cảnh gia đình. Ông khẳng định quyết định này không vì những lý do chính trị và đã thông báo với chính quyền Bắc Kinh. Nhiệm kỳ của ông Lương Chấn Anh đã để lại dấu ấn bằng những cuộc biểu tình rầm rộ đòi dân chủ, xã hội và toàn cảnh chính trị Hồng Kông bị chia rẽ sâu sắc. Năm 2014, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình kêu gọi tiến hành cải cách và đòi ông từ chức. Theo nhận định của đại biểu ủng hộ dân chủ, bà Chloe Yamo, các nhà đấu tranh nên chưa vội mừng trước tin ông Lê Chấn Anh thôi không ra ứng cử, bởi vì theo bà, bất kể lãnh đạo mới là ai đi chăng nữa, người đó cũng sẽ do Bắc Kinh chọn mà thôi. Chưa có lúc nào uy tín của ông Lương Chấn Anh lại thấp như lúc này. Lên nắm quyền lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông năm 2012, những người chỉ trích xem ông Lương là biểu tượng của sự can thiệp thô bạo từ phía Bắc Kinh vào công việc nội bộ của Hồng Kông. Từ sau thất bại của phong trào đòi dân chủ năm 2014, nhiều tiếng nói đòi độc lập hay đòi tự trị bắt đầu xuất hiện. Điều này đã khiến cho Bắc Kinh giận dữ.
Chính phủ Pháp đề nghị triển hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 15 tháng 7 do mối đe dọa khủng bố vẫn còn rất nghiêm trọng, theo như thông báo của tân thủ tướng Bernard Kouchner ngày hôm nay sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp. Đề nghị của chính phủ sẽ được đem ra xét ở Hạ viện hôm thứ Ba tuần tới và ở Thượng viện hôm thứ Năm. tình trạng khẩn cấp đã được ban hành sau các vụ tấn công khủng bố vào tháng 11 2015 ở Paris và đã được Quốc hội triển hạn 4 lần, lần cuối là sau vụ khủng bố ở Nice vào ngày 14 tháng 7. Vào giữa tháng 11 vừa qua, Tổng thống François Hollande đã tỏ ý muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp này cho đến kỳ bầu cử Tổng thống tháng 4 và tháng 5 tới và bầu cử Quốc hội vào tháng 6. Theo Thủ tướng Cazeneuve, tình trạng khẩn cấp đã chứng tỏ hiệu quả ngăn ngừa khủng bố với hơn 4.000 vụ khám xét và hơn 500 người bị câu lưu và khoảng 430 người bị tạm giam, chưa kể gần 600 vũ khí bị tịch thu. Cũng theo ông Cazeneuve, từ đầu năm 2016 đến nay đã có 17 âm mưu khủng bố bị phá vỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc ban hành tình trạng khẩn cấp vì một số người cho rằng biện pháp này không có hiệu quả mà có thể dẫn đến những vi phạm các quyền căn bản của công dân.
Liên quan đến quan hệ Mỹ-Nga, một quan chức trong cơ quan tình báo Mỹ xác định với Washington Post số ra ngày hôm qua là Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua với mục đích giúp ông Trump đắc cử. Ban cố vấn cho tổng thống tân cử Hoa Kỳ lập tức bác bỏ kết luận trên của CIA. Về phía Nhà Trắng, Barack Obama lập tức yêu cầu mở điều tra về vụ việc này và đòi một bản báo cáo đầy đủ về các hành tích. Vì tin tặc phải được đệ trình lên phủ tổng thống trước ngày 20 tháng Giêng 2017, tức là trước khi ông rời Nhà Trắng chuyển giao quyền lực cho Donald Trump. Thông tín viên đài RFI từ Washington Jean-Louis Pouté cho biết thêm.
Tổng thống Barack Obama đã lấy một quyết định chưa từng có và ấn định thời hạn để có được bản phúc trình, chẳng qua là vì ông không muốn người kế nhiệm ém nhẹm hồ sơ này. Cho dù cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào các vụ tấn công tin học xảy ra trong cuộc bầu cử hôm 8 tháng 11 vừa qua, nhưng cuộc điều tra cũng sẽ liên quan đến bầu cử năm 2008 và 2012. Năm 2008, tin tặc Trung Quốc bị tố cáo là thủ phạm các vụ tấn công. Từ ít lâu nay, Đảng Dân Chủ đã yêu cầu cho mở cuộc điều tra đầy đủ về diễn tiến của cuộc bầu cử 2016, bởi vì đảng này là nạn nhân chính của giới tin tặc. Phát ngôn viên thứ hai của Nhà Trắng Eric Schultz không ngần ngại nêu đích danh những người giật dây vụ này khi tuyên bố. Trong bản báo cáo được công bố tháng 10 vừa qua, tình báo Mỹ đưa ra kết luận cấp cao nhất trong chính quyền Nga đã ra lệnh cho giới tin tặc ra tay. Thế nhưng ông Donald Trump không bao giờ chấp nhận những cáo buộc nhắm vào Moscow. Ông hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ tốt đẹp hơn. Đảng Dân Chủ đòi toàn bộ nội dung điều tra về các vụ tấn công tin tặc nhắm vào Hoa Kỳ phải được giải mật và cho công bố. Thế nhưng Nhà Trắng đã báo trước là khó có thể thỏa mãn được đòi hỏi đó bởi vì không phải tài liệu nào cũng có thể được phổ biến cho công chúng.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về tình hình Syria, vào lúc chính quyền Damas siết chặt gồng kềm lên quân nổi dậy ở thành phố Aleppo, hôm nay quốc tế gia tăng nỗ lực ngoại giao để cứu thành phố thứ hai của Syria. Tại Paris hôm nay đã diễn ra cuộc họp giữa 10 nước phương Tây và Ả Rập để bàn về tình hình Aleppo và tình hình Syria nói chung để cố tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Còn tại Geneva, theo thông báo của Ngoại trưởng John Kerry, các chuyên viên Mỹ và Nga hôm nay họp lại để một lần nữa cố đạt đến một lệnh ngưng bắn ở Aleppo. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay vừa loan báo sắp tới đây Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm khoảng 200 binh lính, trong đó bao gồm cả lực lượng đặc biệt để hỗ trợ cho các lực lượng địa phương chiếm lại thành phố Raqqa từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Về phần nước Pháp, hôm qua, Tổng thống François Hollande đang thăm hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle trước hàng trăm thủy thủ Pháp đã khen ngợi những kết quả mà liên quân quốc tế đạt được trong cuộc chiến chống Daesh. Trở về tình hình nước Nga, việc sử dụng chất kích thích trong thể thao Nga là có hệ thống và được nhà nước hỗ trợ. Hơn 1.000 vận động viên trong 30 môn thể thao có lẽ đã được hưởng lợi từ hệ thống này. Đây là nội dung của bản báo cáo của luật gia Canada Richard McLaren được công bố ngày hôm qua. Nhưng theo thông tin viên RFI Miriam Pompon tại Moscow, Nga đã nhanh chóng phủ nhận mọi cáo buộc nói trên.
La réponse des autorités est laconique. Dans un communiqué, le ministère des
Với lời lẽ ngắn gọn, thông cáo của Bộ Thể thao Nga phủ nhận cáo buộc về các chương trình hỗ trợ doping của chính phủ, nhưng cho biết sẽ tiếp tục chống tình trạng dùng chất kích thích qua việc không dung thứ bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên, thông cáo nêu rõ là Nga sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các kết luận của báo cáo nhằm đưa ra một lập trường mang tính xây dựng. Chủ tịch Ủy ban độc lập chống doping về phần mình đã đánh giá rằng báo cáo McLaren hoàn toàn lỗi thời vì nhiều biện pháp nghiêm túc đã được đưa ra ngay sau lần công bố phần đầu tiên của báo cáo hồi tháng 7 năm nay. Như một cử chỉ cố ý, Liên đoàn Điền Kinh Nga, đối tượng bị cáo buộc chính trong vụ việc này, ngay trong cùng ngày hôm qua đã bầu một chủ tịch mới. Ông có nhiệm vụ làm thế nào gỡ bỏ được lệnh cấm tranh tài nhắm vào đoàn vận động viên Olympic của Nga. Trong bài diễn văn mới đây trước nghị viện, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có nhắc đến hồ sơ này, nói rằng Nga không cần ai giảng đạo đức, nhưng cam kết thiết lập một hệ thống chống doping hiệu quả nhất.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao các giải Nobel 2016, đặc biệt là giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Colombia Manuel Santos. Thế nhưng lễ trao giải lại vắng mặt một nhân vật đặc biệt khác, đó là ca nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan, giải Nobel văn học. Bob Dylan đã không đến nhận viễn cớ bận những việc khác, mặc dù hôm nay ông không có một buổi trình diễn nào. Sự vắng mặt của nam ca nhạc sĩ người Mỹ đã làm phật lòng Thụy Điển, vì họ xem đây là một vố đau đối với Viện Hàn Lâm Văn học và tổ chức Nobel. Bob Dylan đã gửi một bài diễn văn cảm ơn sẽ được đọc trong buổi dạ tiệc Nobel tối nay ở tòa đô chính Stockholm. Nhưng tổ chức Nobel cho biết là giải Nobel này cũng sẽ phải được trao tận tay Bob Dylan trong năm 2017. Sau đây là phần tin ngắn.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tăng thêm quyền hạn cho Tổng thống. Đề xuất cải cách hiến pháp đã được đảng cầm quyền đệ trình lên Quốc hội hôm nay. Bản dự thảo gồm 20 điều khoản dự kiến chuyển giao một số quyền hành pháp của Thủ tướng cho Tổng thống. Hiện chỉ mang tính chất tượng trưng theo quy định của hiến pháp. Đề xuất cải cách hiến pháp này được đưa ra 5 tháng sau cuộc đảo chính hụt hồi trung tuần tháng 7 năm nay.
Một nghi can khủng bố bị bắt giữ ở Hà Lan. Viện Công tố Hà Lan hôm qua thông báo là một người Hà Lan 30 tuổi đã bị bắt giữ hôm thứ Tư vừa qua vì bị tình nghi chuẩn bị phạm tội ác khủng bố. Khi bị bắt giữ, nghi can này có mang trong người một khẩu súng AK-47 cùng với hai băng đạn còn nguyên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một tạp chí thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề chính Trung Quốc độc tàu Titanic giả thu tiền thật. Sau đó là tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Hoài Diệu với đề tài Nhà thờ Đức Bà Paris lại kể chuyện tình yêu. Sau đó là phần phát lại tạp chí Văn hóa thứ sáu. Nhưng sau đây là một điểm các tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm tuần báo.
Trong bối cảnh dư luận đang bị thu hút vào việc Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump làm Trung Quốc chóng mặt với các động thái khi căng thẳng lúc hòa hoãn, tuần báo Anh The Economist đã chú ý đến một quan hệ khác, ít sôi động hơn nhưng không kém phần quan trọng. Đó là quan hệ Nga-Nhật với việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Abe-Putin sẽ diễn ra tại Nagato, Nhật Bản ngày 15 tới đây. Theo tuần báo Anh, Thủ tướng Nhật đã lên kế hoạch về một hội nghị thân tình với Tổng thống Nga, nhưng khả năng đột phá bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước vẫn rất mong manh. The Economist đã mở đầu bài viết bằng cách nhắc lại lịch sử của tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật. Ngày 1 tháng 9 năm 45, 600 quân lính Liên Xô đã đổ bộ lên chiếm cứ hòn đảo Shikotan của Nhật Bản. 3 năm sau, khoảng 17.000 cư dân Nhật trên đảo bị trục xuất khỏi vùng mà Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc của mình, bao gồm 4 hòn đảo trong chuỗi Kuril. Nhật Bản đòi lại 4 hòn đảo cực nam. Liên Xô đã từng đề nghị chỉ trả lại 2 đảo nhỏ nhất Habumai và Shikotan. Nếu Nhật Bản từ bỏ yêu sách đối với các đảo còn lại, điều mà Tokyo đã từ chối, bế tắc tồn tại cho đến ngày nay. Ngày 15 tới đây, Vladimir Putin sẽ là Tổng thống Nga đầu tiên chính thức thăm Nhật Bản từ một thập kỷ này. Thủ tướng Shinzo Abe, cháu trai của một bộ trưởng trong thời chiến và một thủ tướng sau chiến tranh, đã không che giấu sự quan tâm cá nhân của ông đối với việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga. Munko Suzuki, một cố vấn không chính thức về Nga của Thủ tướng Abe, cho rằng thời cơ đã chín muồi. Theo tuần báo Anh, để dụ dỗ Moscow, Tokyo có thể cho hồi sinh đề nghị từng bị bỏ xó là việc xây dựng một đường ống dẫn khí trị giá 5,3 tỷ đô la từ đảo Sakhalin của Nga xuống tận Tokyo. Nhật Bản cũng đang treo lơ lửng con mồi hàng tỷ đô la chính dụng ưu đãi cho vùng viễn đông nghèo khó của Nga, cũng như hứa hẹn thúc đẩy đầu tư tư nhân. Về phần Nga, nước này vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ trở thành một đối tác thứ cấp của Trung Quốc ở châu Á. Cựu đại sứ Nga tại Nhật Bản thừa nhận, chúng tôi không thể đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Thế nhưng, các cản lực cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật rất lớn. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy là 78% người Nga phản đối việc trả lại cho Nhật tất cả 4 đảo ở quần đảo Kuril. 71% thì chống lại việc giao trả Shikotan và Habomai. Một yếu tố khác, quần đảo Kuril kiểm soát ngõ ra vào từ biển Okhotsk của Nga ra Thái Bình Dương. Theo ông Ishiba, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Kuril một vấn đề sinh tử cho Hải quân Nga. Trong bối cảnh đó, thì không ngạc nhiên chút nào khi thấy ông Putin nói thẳng thừng hồi tháng 9 vừa qua là sẽ không bán đứng lãnh thổ. Cho dù vậy, chuyên gia James Brown thuộc Đại học Temple Nhật Bản cho rằng ông Putin sẽ có cách thuyết phục Nhật Bản đầu tư vào Nga mà không từ bỏ vấn đề chủ quyền.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Thời sự chính trị Pháp hầu như thống trị các tạp chí tuần này. Sau cuộc bầu cử sơ bộ, bên cánh hữu đã chọn ông François Fillon làm ứng viên tổng thống. Giờ đây mọi chú ý đang tập trung vào cánh tả, nhất là sau tuyên bố hôm 1 tháng 12 của đương kim tổng thống Pháp François Hollande không ra tái tranh cử.
Bên dưới bức ảnh hai ông Valls và Macron trên trang bìa, tạp chí Le Point đã chạy tựa lớn Les Affranchis, những người đã được giải phóng, khỏi gánh nặng ý thức hệ của đảng xã hội Pháp, kèm theo lời chú thích Valls Macron trận đại thư hùng và câu hỏi cánh tả Pháp phải chăng đang ra khỏi thời tiền sử. Đây là hai người con của cánh tả và cũng là hai đối thủ mà Le Point nhìn thấy có khả năng cải cách đẩy cánh tả vào thế kỷ 21. Tạp chí Lux cũng trên trang bìa lại chú ý đến cuộc so gươm giữa Manuel Valls và Arnaud Montebourg. Theo tờ báo, để chiến thắng thì Valls phải ra sức chứng tỏ khả năng tập hợp cánh tả. Nhưng dù ai thắng trong cuộc đo sức này chăng nữa thì đều phải xây dựng lại cánh tả. Đây cũng là quan điểm của tạp chí Courrier International khi chạy tựa trang bìa cánh tả tìm lãnh đạo. Nếu thuộc cánh tả thì tốt, trích dẫn báo nước ngoài đang theo dõi chính trường Pháp. Courrier International tự hỏi, giờ đây khi mà ông François Hollande bị gạt ra ngoài cuộc chơi, liệu Valls có thể tránh thất bại được báo trước hay không? Nhưng không phải chỉ có cánh tả ở Pháp là bị chia rẽ. Courrier International nhìn thấy trong một hàng tựa là cánh tả ở mọi nơi ở phương Tây đều bất an. Cũng như ở Pháp, thì cánh tả các nước khác đang trong ngõ cụt, bị xé ra từng mảnh và không đương đầu được với cánh hữu ngày càng triệt để hơn. Đây là nhận định của một nhà bình luận trên tờ báo Mỹ Washington Post. Bài báo được minh họa bằng một bức biếm họa với một nhân vật nói với người đối diện. Khi người ta mơ ước một cánh tả đoàn kết, thì người ta thấy ganh tị với Bắc Triều Tiên.
Về châu Á, Courrier International chú ý đến Miến Điện với một tựa đề không mấy lạc quan. Miến Điện, dân chủ trên đà xuống dốc. Ngay sau hàng tít, tuần báo Pháp đã lược qua tình hình tranh chấp chủng tộc ngày càng xấu đi hơn ở bang Arakan. Xung đột giữa các nhóm vũ trang và quân đội luôn xảy ra và chính quyền của bà Aung San Suu Kyi không làm dịu được tình hình.
Courrier International trích dẫn tờ báo The Irrawaddy ở Chiang Mai, Thái Lan và vẽ ra một bức tranh rất bi quan về tình hình Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi. Đây sẽ hiểm nguy trong lúc mà chính quyền như bế tắc không khả năng vãn hồi trật tự an ninh. Bà Aung San Suu Kyi đứng trước làn sóng chỉ trích ngày dữ dội về khả năng điều hành công việc nhà nước của bà, về thành phần chính phủ và dĩ nhiên là về vấn đề an ninh, tranh chấp giữa các cộng đồng thiểu số. Cuộc đối đầu giữa các nhóm vũ trang thiểu số này với quân đội là thách thức to lớn nhất hiện nay mà chính quyền có vẻ không tài nào giải quyết. Tờ báo nêu bật một số điểm minh họa cho tình hình nguy hiểm và bế tắc hiện nay. Đầu tiên hết là tranh chấp ở miền Bắc Miến Điện. thay vì tiến hành thảo luận chính trị như yêu cầu từ sau hội nghị hòa bình Văn Lôn thế kỷ 21 vào cuối tháng 8, thì các cộng đồng thiểu số đã phải hứng chịu bom đạn tấn công của quân đội. Liên minh phương Bắc tập hợp các lực lượng vũ trang dân tộc cả Chin, Kukan, Palong và Arakan đã phản pháo, mở tấn công ở bang San miền Đông Bắc, và đây là điều rất đáng ngại. Chiến sự có thể gây thất bại cho các cuộc họp về hòa bình sắp tới đây mà chính quyền đề nghị, và cuộc tấn công các nhóm vũ trang là để gây thêm sức ép trên chính quyền. Bắc Kinh đã cử một phái đoàn đến Naypyidaw lúc hội nghị hòa bình diễn ra để thảo luận về các hồ sơ liên quan. Một động thái cho thấy là chính Trung Quốc nắm chìa khóa tranh chấp ở miền Bắc Miến Điện. Vào đầu tháng 11, thì tư lệnh quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, đã đi Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã cam kết một hỗ trợ thuần quân sự và gia tăng hợp tác giữa hai quân đội. Họ cũng đề cập đến các nhóm vũ trang đóng tại miền Bắc Miến Điện. Theo bài báo, trong các nhóm vũ trang mở chiến dịch tấn công hạ tuần tháng 11 nhắm vào đồn cảnh sát và quân đội, thì nhiều nhóm chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Và Bắc Kinh đóng một vai trò quan trọng trong việc vãn hồi trật tự ổn định ở Miến Điện vì vị trí chiến lược của quốc gia này. Trong tình hình rối ren này, ở thượng tầng nhà nước thì bà Aung San Suu Kyi và tư lệnh quân đội tướng Min Aung Hlaing lại có bất đồng ý kiến nguy hiểm trên cách xử lý các cuộc tranh chấp ở cả miền Bắc lẫn miền Tây. Đối với một số người thì chính phủ không còn nắm vững đất nước. Bà Aung San Suu Kyi và chính phủ của bà có phương tiện rất hạn chế để lãnh đạo Miến Điện, để tranh thủ sự tin tưởng của các nhóm dân tộc ít người cũng như dân chúng nói chung. Và ngoài vấn đề an ninh, kinh tế, đời sống khó khăn, giá cả mặt hàng tiêu dùng cơ bản tăng lên cũng gây lo ngại nơi người dân, nhất là ở các thành phố.
Sự kiện Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump thành lập ekip cũng rất được theo dõi tuần này, với điểm nhấn được L'Express và Courrier International nêu bật trong hàng tựa Trump và ekip tỷ phú của ông, tựa của Le Courrier International, trong lúc L'Express hóm hình hơn nói đến các nhà tỷ phú trong team của Trump.
L'Express trích tạp chí Forbes nêu tài sản một số người vừa được đề cử như Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Tương lai, nắm giữ 2,7 tỷ đô la. Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos thuộc gia đình giàu có với tài sản 4,8 tỷ. Courrier International thì nhìn thấy chưa bao giờ nước Mỹ có một nội các giàu như thế. Trích đánh giá của tờ Washington Post, tờ báo nhận thấy là nhiều nhân vật trong ekip của Trump đã được sinh ra trong gia đình giàu có, học tại những trường ưu tú, tiếp tục làm giàu sau đó. Nhìn chung, họ có kinh nghiệm trong việc tài trợ cho các ứng viên hơn là lãnh đạo các bộ ngành. Sự tập hợp các tài sản này có phần đi ngược lại với lời lẽ mang tính cách dân túy của ông Trump, nhưng nó cũng phù hợp với lập luận tranh cử của ông là đưa những người ngoài để điều hành công việc một cách khác hơn. Hết lời dẫn. Có điều, như theo phân tích của bà Nicole Hammer, Đại học Virginia, ngược lại với Obama, thì ông Trump và ekip tỷ phú của ông không thể dựa vào kinh nghiệm của họ về cuộc sống khó khăn khi phải vạch ra kế hoạch cho người nghèo và tầng lớp trung bình.
Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ hạt nhân đến Biển Đông sau cú điện thoại của Donald Trump với Tổng thống Đài Loan. Hơn 100 nhà văn kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền. Chính phủ Pháp đề nghị triển hạn tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa khủng bố vẫn nghiêm trọng. Cơ quan CIA tiết lộ Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, EFI mời quý vị nghe các chủ đề: Trung Quốc đóng tàu Titanic giả, thu tiền thật; Internet phát triển, thị trường hàng giả không ngừng bành trướng; khủng hoảng tiền mặt ở Ấn Độ, một công ty khởi nghiệp thành công nhờ dịch vụ xếp hàng chờ rút tiền ở ngân hàng; Thành phố New York yêu cầu chính phủ Mỹ bồi hoàn 35 triệu đô la chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump. Thành phố St. Petersburg của Nga, điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Trung Quốc đóng tàu Titanic giả, thu tiền thật. Hơn 100 năm sau thảm họa đắm tàu Titanic nổi tiếng nhất mọi thời đại, Trung Quốc bắt tay vào đóng một con tàu Titanic giả. Titanic phiên bản Trung Quốc sẽ không được đưa ra biển mà đậu trên một cái hồ nhân tạo, nằm cách bờ biển gần nhất tới 1.000 km. Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angelique Forger cho biết.
Aucun risque pour le Titanic chinois, celui-ci voguera bien loin des icebergs, mais cette copie ressemble.
Con tàu Titanic phiên bản Trung Quốc sẽ không phải đối mặt với nguy cơ đắm tàu do va phải các tảng băng trôi, nhưng phiên bản này sẽ giống Titanic như hai giọt nước, cùng một kiểu phòng tắm, cùng kiểu dạ tiệc và cùng kiểu phòng ngủ hạng nhất. Con tàu dài 269 mét sẽ là tâm điểm thu hút khách du lịch tới khu vui chơi giải trí Tứ Xuyên. Theo báo chí chính thống Trung Quốc, con tàu này sẽ thúc đẩy kinh tế Tứ Xuyên phát triển. Các nhà đầu tư sẽ sớm thu hồi lại được số vốn 140 triệu euro. Người Trung Quốc là fan hâm mộ bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron. Đây là bộ phim ăn khách nhất Trung Quốc trong vòng suốt hơn 10 năm. Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc thời đó là Giang Trạch Dân đã khuyên các đảng viên đi xem bộ phim này. Không phải vì cảnh khỏa thân giữa Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, vì cảnh nóng bỏng này đã bị cắt khi bộ phim được trình chiếu ở Trung Quốc, mà đó là vì câu chuyện tình giữa một chàng trai nghèo khổ và một phụ nữ quý tộc xinh đẹp. Bài học đạo đức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc rao giảng đó là tiền không quan trọng, nhưng điều nực cười là để ngủ một đêm trên con tàu Titanic giả ở Trung Quốc, du khách phải chi 400 euro cho phòng hạng thường và ít nhất 1.500 euro cho phòng hạng sang.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Hàng giả đang tàn phá kinh tế thế giới. Theo một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp, 1/3 dân Pháp đã từng mua phải hàng giả. Ngày 15 tháng 11 vừa qua là ngày tiêu hủy trên toàn nước Pháp các mặt hàng giả mà hải quan nước này đã thu giữ được. Chính phủ Pháp muốn lưu ý dân chúng là sự bành trướng của hàng nhái, hàng giả đã gây ra cái chết của 1 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Các mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là thuốc chữa bệnh, rồi đến thực phẩm và đồ điện tử. Hàng giả không chỉ gây chết người mà còn làm suy yếu nền kinh tế. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp đã chỉ ra rằng sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái đã đe dọa 2,5 triệu việc làm trên toàn thế giới, trong đó có 26.000 việc làm tại Pháp. Các nhãn hàng Mỹ bị làm giả nhiều nhất. Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu hàng giả nhiều nhất trên thế giới, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông.
Nhờ có Internet và toàn cầu hóa, thị trường hàng giả có thể tăng trưởng tới 20% một năm trong những năm tới đây. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Pháp, tính từ năm 2001 tới nay, giá trị các mặt hàng giả đã tăng gấp 5 lần, đạt 1.700 tỷ đô la, cao hơn tổng sản phẩm quốc nội của nước Áo.
Ở Ấn Độ, việc Thủ tướng ra lệnh thu hồi các tờ tiền mệnh giá lớn 500 và 1.000 rupee đã khiến cuộc sống của đa phần dân chúng trở nên vất vả hơn. Từ gần một tháng nay, việc thiếu tiền mặt khiến người dân phải đổ xô đến xếp hàng dài ở ngân hàng để chờ rút tiền. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, cuộc khủng hoảng tiền mặt đã mang lại cơ hội thành công cho công ty khởi nghiệp Book My Shotu ở New Delhi. Thông tín viên RFI Antoine Gina từ New Delhi cho biết là trên trang web của hãng và trên ứng dụng điện thoại thông minh, Book My Shotu cung cấp dịch vụ xếp hàng chờ rút tiền với giá 90 rupee một giờ, tối đa là 8 giờ một ngày cho một người. Số giờ xếp hàng càng nhiều thì phí dịch vụ càng rẻ. Người của công ty Book My Shotu sẽ xếp hàng cho tới khi gần tới lượt người thuê dịch vụ và sẽ gọi điện cho người này ra rút tiền.
Hiện Book My Shotu chỉ cung cấp dịch vụ ở New Delhi và ngoại ô. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ, Book My Shotu chỉ cung cấp dịch vụ tổ chức lễ hội, đi mua sắm hoặc chuyển nhà. Nhưng chính nhờ dịch vụ xếp hàng rút tiền ở ngân hàng với các quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook mà Book My Shotu trở nên nổi tiếng trên toàn Ấn Độ.
Thành phố New York yêu cầu chính phủ liên bang bồi hoàn 35 triệu đô la chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump. Trong vòng một tháng, kể từ khi tỷ phú địa ốc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8 tháng 11, cảnh sát New York đã phải triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ tòa tháp Trump, nơi ở hiện tại của Tổng thống tân cử Donald Trump, và cả các con phố lân cận. Thậm chí, tại một con phố gần đó, cảnh sát đã cấm hoàn toàn việc đi lại, kể cả xe cộ và người đi bộ. Chiến dịch an ninh đặc biệt của cảnh sát New York gặp nhiều khó khăn vì tòa tháp Trump nằm trên một trong những đại lộ đông đúc nhất thành phố. Không chỉ có nhiều xe cộ lưu thông, mà người đi bộ cũng rất đông. Nhiều khách du lịch tới để ngắm nghía, mua sắm tại các cửa hiệu kinh doanh cao cấp. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 12, cảnh sát trưởng New York James O'Neill đã giải thích: "Chúng tôi phải huy động rất nhiều nguồn lực tới nơi này mỗi ngày." Cũng trong buổi họp báo này, thị trưởng New York thông báo sẽ viết thư ngay ngày hôm đó cho Tổng thống Barack Obama để bắt đầu thủ tục yêu cầu chính quyền liên bang bồi hoàn chi phí bảo vệ Tổng thống tân cử Donald Trump thời gian qua và cung cấp chi phí an ninh cho tới ngày ông Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Thị trưởng New York cũng cho biết là ông Steve Mnuchin, bộ trưởng ngân khố trong chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump, đã hiểu là cần thảo luận nghiêm túc về thủ tục và cách thức bồi hoàn tiền cho New York.
Bản thân thị trưởng New York thì tin tưởng là thành phố sẽ nhận được tiền từ chính phủ. Ông nhắc lại những sự kiện tương tự, chẳng hạn khi giáo hoàng Francisco tới thăm vào tháng 9 năm 2015, thành phố cũng đã được khoản tiền hỗ trợ chi phí an ninh.
Thành phố Saint Petersburg của Nga, điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Thị trưởng thành phố Saint Petersburg của Nga ngày 5 tháng 12 đã vui mừng thông báo Saint Petersburg đoạt giải thưởng World Travel Awards cho hạng mục điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Ra đời vào năm 1703 ở miền Tây Bắc nước Nga, cố đô Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Nga. Theo lời thị trưởng thành phố, Saint Petersburg đã vượt qua Bắc Kinh, London, Paris, Rio de Janeiro, Rome, Venice, New York và Sydney để được vinh danh là điểm đến văn hóa tuyệt vời nhất thế giới năm 2016. Ông Andrei Mushkarev, phụ trách du lịch thành phố, đã tuyên bố Saint Petersburg hiện đang trên đỉnh cao danh tiếng trên toàn thế giới. Saint Petersburg nổi tiếng với phong cách kiến trúc, bảo tàng Hermitage và nhà hát Mariinsky. Theo các số liệu chính thức, năm 2015, Saint Petersburg đã đón hơn 6,5 triệu khách du lịch. Đây sẽ là nơi tổ chức trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 và Cúp bóng đá thế giới năm 2018. Giải thưởng uy tín World Travel Awards ra đời năm 1992, được tổ chức hàng năm và được vinh danh là giải Oscar trong ngành công nghiệp du lịch thế giới.
Đến với chương trình Hòa Diệu trong một góc vườn âm nhạc hôm nay sẽ nói về chủ đề Nhà thờ Đức Bà Paris kể lại chuyện tình yêu.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir.
18 năm sau, thời hoàng kim của nhà thờ Đức Bà Paris đã trở lại. Chàng thi sĩ Gringoire tiếp tục kể cho chúng ta nghe về mối tình éo le của nàng du mục Esmeralda xinh đẹp với nhà kịch Nhà thờ Đức Bà Paris dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo, ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1998. Nay một lần nữa bước lên sân khấu Palais des Congrès đến ngày 8 tháng Giêng năm 2017.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Dans le verre ou dans la pierre,
Comédie musicale là một thể loại sân khấu tổng hợp pha trộn giữa kịch nói, nhạc và múa. Ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 20, comédie musicale còn gọi là nhạc kịch có nguồn gốc từ ballet và opera. Vào những năm 1910, loại hình này rất phát triển ở Mỹ và trở thành một hình thức nhạc kịch mới đương đại, mà đặc sắc nhất là những vở comédie musicale Broadway. Bằng việc gắn kết những giai điệu jazz, blues hay pop vào những lời hát thoại với nội dung khai thác từ văn học, điện ảnh, nhạc kịch, comédie musicale đã khẳng định vị trí độc lập của mình. Tại Pháp, ngay sau khi vở nhà thờ Đức Bà Paris được trình làng, thể loại này đã trở thành mốt thời thượng. Nhiều tác phẩm nhạc kịch khác ra đời như Les Ailes de la Lumière, Le Cabaret des Hommes Perdus hay Le Roi Lion.
Ý tưởng về Le Cathédrale de Paris phôi thai từ năm 1993, nhưng vở nhạc kịch này thật sự được Luc Plamondon và Richard Cocksante tạc nên hình hài trong vài ba năm, bắt đầu từ năm 1994 đến năm 1996. Lúc thì họ sáng tác cùng nhau trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Paris, Roma hay Montreal, lúc thì mỗi người ở một góc trời riêng đâu đó, để rồi mỗi lần gặp là mỗi lần diệu kỳ. Ca từ của Luc và giai điệu của Richard như thể sinh ra để cho nhau những miếng ghép lồng gọn, vừa in như trò chơi con trẻ.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière.
Năm 1998, vở diễn được trình chiếu tại 20 quốc gia vòng quanh thế giới và chuyển ngữ sang 9 thứ tiếng với hơn 4.000 buổi diễn. Nhà thờ Đức Bà Paris đã thu hút hơn 10 triệu khán giả trên toàn cầu. Một thành công khá hiếm hoi đối với comédie musicale kiểu Pháp dưới cái bóng khổng lồ của nhạc kịch Broadway của Mỹ. Nói về sự qua mặt này, Luc Plamondon hài hước, xin trích: "Chúng tôi đã diễn ở London trong vòng một năm rưỡi. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời bình chết người đại loại như: những vở nhạc kịch Pháp giống như Napoleon vậy, tốt hơn hết là nên đứng xem từ xa bằng ống nhòm ở phía bờ bên kia của biển Manche."
Trong lần tái bản này, những phần cốt yếu của nhà thờ Đức Bà Paris vẫn được giữ nguyên như phiên bản năm 1998. Một vài thay đổi nho nhỏ về trang phục và màn múa của Van Damme hứa hẹn mang đến cho khán giả một làn gió nhẹ tươi mới hơn. Tạm biệt các ngôi sao kỳ cựu như Garou, Patrick Fiori và Hélène Ségara, chỉ còn Daniel Lavoie, người từng thủ vai Frollo, là nghệ sĩ duy nhất ở lại. Giọng hát sâu thẳm của Daniel Lavoie vẫn như ngày nào, và nàng Esmeralda rồi lại sẽ thuộc về anh. Những tài năng của dàn diễn viên mới như Angelo Del Vecchio trong vai Quasimodo, Haba Tawaji trong vai Esmeralda hay Alize Lalonde trong vai Fleur de Lis ngay từ buổi trình diễn đầu tiên đã làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.
Một trong số ca khúc được coi là đứa con cưng của nhà thờ Đức Bà Paris là bản trio trữ tình của ba nhân vật Quasimodo, Frollo và Phoebus có tiêu đề Belle. Đây là giây phút mà ba người đàn ông ở ba địa vị xã hội khác nhau lần lượt gửi lời yêu thương nồng cháy đến Esmeralda sau khi nàng bị tuyên án tử hình. Ba trái tim, ba âm sắc khác nhau của giọng hát là sự trầm đục chân chất của Quasimodo, là vẻ cao nhã mà trang nghiêm của Frollo và cử giọng rộng thoáng đầy quyết đoán của Phoebus. Bài hát này đã giành danh hiệu ca khúc hay nhất của năm tại lễ Giải thưởng âm nhạc Pháp năm 1999 và được khán giả TF1 bình chọn là ca khúc của thế kỷ 20.
Đằng sau thành công sáng chói của những lần công diễn đầy ắp tiếng vỗ tay nồng nhiệt ấy, sự trở lại của nhà thờ Đức Bà Paris có thể sẽ đứng trước nhiều thách thức, với một vài điểm yếu chưa được cải thiện như phần lớn âm nhạc trong cảnh 2 của vở nhạc kịch là những khúc hát độc thoại và ballad ở tempo chậm, ca từ quá cơ bản và có nhiều sự lặp lại, đã khiến người nghe bị chìm đắm khá lâu trong không khí nặng nề, lê thê. Hệ quả là sự nhàm chán, là một điều thật khó tránh khỏi.
Son pays et des brigands dans les montagnes d'Andalousie, dans les montagnes d'Andalousie. Je n'ai plus ni père ni mère, j'ai fait de Paris mon pays. Et quand j'imagine...
Liệu cuộc tái ngộ lần này, nhà thờ Đức Bà Paris có vượt qua được chính bức tường danh hiệu do mình bồi đắp nên cách đây 18 năm hay không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, lịch biểu diễn và sân khấu vẫn đang tiếp tục được lấp đầy. Người Paris vẫn thong thả dạo chơi bên bờ sông Seine êm ả, nơi nhà thờ Đức Bà ngày ngày soi bóng hình xưa. Tiếng hát thầm thì đâu đó nhắc về một tình yêu giản dị của chàng gù Quasimodo đối với cô gái du mục. Hãy để cho tôi chỉ một lần thôi được vuốt lên dòng suối tóc của nàng Esmeralda xinh đẹp.
Mới chương trình, mời quý vị theo dõi lại phần tạp chí Văn hóa với chủ đề Paris vén màn các cuộc chiến bí mật. Cuộc chiến Syria và xung đột tại Ukraine đã làm cho quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi. Thêm vào đó, Moscow ngày càng bị nghi ngờ can thiệp vào trong các cuộc bầu cử tổng thống tại một số nước phương Tây như đợt bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Hơi hướng của một cuộc chiến tranh lạnh như đang trỗi dậy. Trong bầu không khí lạnh giá đó, Bảo tàng quân đội Invalides tại Paris mở một cuộc triển lãm mang chủ đề Những cuộc chiến bí mật kéo dài cho đến hết ngày 29 tháng Giêng 2017, trưng bày các hiện vật và tài liệu của một thời có thể nói là huyền thoại nhất của ngành tình báo thế giới. Một bầu không khí chiến tranh lạnh, đó là những cảm nhận đầu tiên khi vừa đặt chân vào trong không gian triển lãm. Treo lơ lửng ở trước cửa phòng trưng bày là một quả bom màu xanh dương, một mô hình được mô phỏng theo kích thước thật của quả bom nguyên tử đầu tiên. Dưới nền ánh sáng vừa phải là những dãy tủ kính, trưng bày khoảng 400 hiện vật và các tài liệu được giải mật đến từ các bảo tàng Anh Quốc và kho lưu trữ Tổng cục Tình báo DGSE của Pháp. Rất nhiều hiện vật được trưng bày tại đây là các vật dụng do các điệp viên của CIA Mỹ, KGB của Nga, MI6 hay SOE của Anh hay SDECE của Pháp sử dụng. Người xem như thể lạc vào thế giới của James Bond 007 hay OSS 117. Ở đó, quý vị có thể thích thú khám phá chiếc túi chứa các loại dao găm dùng trong trường hợp khẩn cấp để vô hiệu hóa hay trừ khử kẻ thù, hay như các dụng cụ dùng để phá hoại một cơ sở nào đó, như lời giải thích của cô Karine Lachève trong một phóng sự của đài phát thanh France Info.
Donc on trouve un manuel de sabotage où on apprend à démolir un pont.
Người xem sẽ thấy có một sách hướng dẫn chỉ cách làm thế nào phá hỏng một cây cầu hay làm thế nào đặt mìn đánh hỏng một con tàu. Ở đây còn có cả một tập sách hướng dẫn đấu tay không, vài tài liệu để học cách tuyển dụng nguồn cung cấp thông tin, dạy cách dùng móc phá khóa một cách kín đáo, mã hóa các tin nhắn.
Nghệ thuật dị dung không chỉ có trong các bộ phim võ thuật cổ trang Hồng Kông mà chúng ta quen thấy, đó còn là một trong những kỹ năng và phương pháp không thể thiếu trong các hoạt động tình báo. Cô Karine Lachève nói tiếp.
Ở
đây quý vị có thể xem nhiều món tóc giả, dầu mép giả, những lọn tóc giả hay như khuôn bằng thạch cao để làm mũi giả bằng chất silicon. Có rất nhiều món từng phục vụ cho Stasi, cơ quan tình báo Đông Đức cũ.
Thực tế hòa quyện cùng viễn tưởng, vài trích đoạn những bộ phim tình báo nổi tiếng James Bond, Lawrence d'Arabie, vài trang phục và vật dụng dùng trong phim ảnh như bộ smoking của OSS 117. Đôi khi thực tế vượt xa cả sức tưởng tượng của chúng ta, như một số loại vũ khí được che giấu một cách tài tình.
Le parapluie dit bulgare, c'est le KGB qui aurait acheté
những chiếc dù này còn được gọi là những chiếc dù Bulgari. Dường như chính cơ quan tình báo Xô Viết KGB đã mua một lô dù thế này rồi biến chúng thành một loại vũ khí có tầm độc. Chẳng hạn, có ai đó xô đẩy bạn bằng cách dùng chiếc dù chạm vào một điểm nào đó trên cơ thể mà bạn không hề hay biết. Vài giờ sau đó, bạn cảm thấy bị sốt cao và thế là bạn sẽ chết.
Hay như một số vật dụng, bề ngoài trông có vẻ tầm thường, không có vẻ gì nguy hiểm, như những thỏi son, những điếu thuốc lá, nhưng lại là những vũ khí chết người.
Alors le rouge à lèvres ne fait pas rouge à lèvres, mais par contre il fait pistolet à un coup qui sert.
Thế nhưng thỏi son này không phải là son môi mà đó là một dạng súng ngắn sử dụng một lần, dùng để nhắm vào một mục tiêu rất gần. Hay như hộp thuốc lá này để toàn thuốc lá thật, nhưng điếu thuốc lá thứ 6 này thì.
Bầu không khí triển lãm như thêm phần bí mật với những tiếng thì thầm phát ra từ những chiếc loa. Nói khẽ thôi, tai vách mạch rừng. Đó là vì quý vị đang đứng trước các áp phích tuyên truyền, cảnh giác gián điệp dân sự bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức và Ả Rập. Một số bài báo liên quan đến các vụ gián điệp nổi tiếng cũng được trưng bày tại đây như bằng chứng của một cuộc chiến ngầm. Một bài viết điều tra trên nhật báo Pháp François ngày 27 tháng 9 năm 1963 với hàng tựa lớn Lời thú tội của George Park, tôi đã cung cấp thông tin cho Nga vì sợ chiến tranh nguyên tử. Hay một bài nhận định trên tờ Le Monde ngày 6 tháng 4 năm 1983 đề tựa Trục xuất 47 công chức Xô Viết gây căng thẳng nghiêm trọng giữa Paris và Moscow.
Mỗi một hiện vật như là một bằng chứng lịch sử làm sống lại cái thời kỳ bi hùng về các cuộc đệ nhất và đệ nhị thế chiến khốc liệt đã diễn ra tại châu Âu, những cuộc đọ sức đấu trí không mệt mỏi của thời kỳ chiến tranh lạnh và đôi khi là cả nỗi thất bại cay đắng trong cuộc chiến tranh Đông Dương, đó còn là một phần linh hồn trong lịch sử của ngành tình báo Pháp.
Nằm rải rác đó đây trong khu triển lãm, một vài hồ sơ giải mật liên quan đến nhiều con người sau này trở thành nhân vật lịch sử. Một Nguyễn Tất Thành, còn gọi là Nguyễn Ái Quốc, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1894 tại Kim Liên hay ở Vinh, An Nam. Cuối mẫu giấy có một hàng chữ cỡ lớn đề rằng, nhà cách mạng. Theo bản chú thích, phiếu theo dõi này được cơ quan phản gián Pháp lập ra trong những năm 1920. Hay như một vỏ nguyên giáp mà hồ sơ được trang trọng trưng bày trong một chiếc tủ kính riêng bao gồm cả ảnh chụp lúc thiếu niên và thời trai trẻ. Ở trang ghi là phiếu an ninh chung mang số hiệu N5.251 là một lý lịch trích ngang được viết tay nắn nót và ghi rõ họ tên là Võ Giáp, hay còn gọi là Võ Tư Giáp, Võ Nguyên Giáp. Theo như phần chú thích, tập hồ sơ theo dõi này đã được các cơ quan an ninh và tình báo Pháp thiết lập từ năm 1927 cho đến năm 1957. Tham gia phong trào cách mạng từ năm 14 tuổi, Tổng cục An ninh của Chính phủ Toàn quyền Đông Dương đã theo dõi ông ngay từ tháng 4 năm 1927. Ông bị nghi là một trong những người cầm đầu chính trong cuộc đình công của trường Quốc học Huế.
Quả thật, Đông Dương là một mảnh ghép khá quan trọng trong lịch sử của ngành tình báo Pháp. Những gì được trưng bày trong triển lãm Các cuộc chiến bí mật tại Invalide được trích ra từ một bảo tàng khác, bảo tàng gián điệp, một bảo tàng bí mật nằm trong lòng trụ sở Tổng cục Tình báo Pháp DGSE, không bao giờ được mở ra cho công chúng và chỉ dành riêng cho các nhân viên tại đây.
Theo các hồ sơ được trưng bày tại DGSE hiện nay mà phóng viên báo Le Figaro đã có đặc quyền được tiếp cận nhân dịp Ngày Di sản Liên hiệp châu Âu hồi trung tuần tháng 9 năm nay, thì vào tháng 2 năm 1947, một nhánh của SDECE, tiền thân của DGSE, đã được thành lập tại Sài Gòn. Có tên gọi là Căn cứ 40, cơ quan này có nhiệm vụ thu thập thông tin phản gián, lập phiếu theo dõi, nghe lén, phân tích và tiến hành chống cuộc chiến tranh du kích của Việt Minh. Và trong vòng 10 năm, từ năm 1947 đến năm 1956, đứng đầu cơ quan đáng gờm này là Đại tá Maurice Beller. Từ Sài Gòn, cơ quan tập trung dò tìm mọi thông tin về Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Thái Lan, cho phép triển khai một tầm nhìn khu vực. Nhưng có lẽ hoạt động hiệu quả nhất là bộ phận kỹ thuật dò tìm STR đóng tại Đà Lạt, tập trung hàng chục chuyên gia nghe lén. Mọi tai nghe đều hướng về Trung Quốc và tất cả các nguồn khác cho phép vạch rõ các hoạt động của Việt Minh. Công nghệ thông tin phát triển giúp cho việc đánh cắp thông tin dễ dàng hơn, với một khối lượng lớn hơn và nhanh hơn. Cho dù là ta hay địch, thì cuộc triển lãm chiến tranh bí mật này như là một sự hoài niệm về một thời vàng son, một thời lẫy lừng của ngành tình báo thế giới nói chung, với bao nỗi nhọc nhằn, buồn vui lẫn lộn. Người hoạt động bí mật cũng như một nghệ sĩ đa năng, biến hóa khôn lường, vui đùa cùng số mệnh để rồi được thì làm vua mà thua thì làm giặc. Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa đã tạm khép lại chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần phát lại điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây, anh Vũ sẽ đến với quý vị qua một tạp chí thể thao. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ hạt nhân đến Biển Đông sau cú điện thoại của Donald Trump với Tổng thống Đài Loan. Hơn 100 nhà văn kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền. Chính phủ Pháp đề nghị triển hạn tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa khủng bố vẫn nghiêm trọng. Cơ quan CIA tiết lộ Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ giúp Donald Trump đắc cử tổng thống. Toàn ban biên tập xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Thank you.